Kính thưa cộng đoàn, mỗi lần nói đến tình yêu của bà mẹ, tôi nhớ đến một câu chuyện cổ tích có tựa đề là Trái tim người mẹ. Chuyện kể về một bà mẹ ở một khu vực ven rừng. Bà có một đứa con, chồng bà chết sớm. Bà nuôi con với tất cả tấm lòng, với tất cả sự hy sinh để cho đứa con có những điều kiện tốt đẹp nhất. Rồi đứa con lớn lên, đi vào thành phố, và bỗng ngày kia nó gặp được một thiếu nữ mà nó yêu thương. Thế nhưng chuyện trớ trêu đó là cô gái mà đứa chàng thanh niên này yêu lại bị một căn bệnh hiểm nghèo. Cô ta nói với anh: em cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa vì căn bệnh của em rất hiểm nghèo. Bác sĩ nói rằng chỉ có một cách duy nhất cứu được thôi, đó là phải có một quả tim nóng hổi của một người mới chết. Chàng trai này nghĩ tới, nghĩ lui, rồi sau cùng trở về tâm sự với bà mẹ. Và bà mẹ nghe nói như vậy thì cuối cùng ra lệnh gọi đứa con là gọi cô gái kia đến nhà. Và trong khi cô đang đi đến gần nhà thì chính bà mẹ mổ lồng ngực của mình đưa quả tim cho đứa con. Đây con hãy chữa bệnh cho người yêu của con. Rồi bà ngã gục xuống. Chàng trai chạy để đi tìm cô gái để mau chóng đưa quả tim. Thì bỗng dưng nghe thấy một tiếng nói vọng ở đâu: này con, hãy coi chừng vấp ngã đó con. Anh nhìn chung quanh chẳng thấy ai cả, và sau cùng anh nghe ra tiếng nói từ quả tim của người mẹ. Thưa cộng đoàn, đó là một câu chuyện cổ tích, nhưng mà câu chuyện đó hàm chứa một cái chân lý, đó là tình yêu của người mẹ, bất cứ bà mẹ nào cũng vậy, đều dành cho con của mình một tình yêu tuyệt vời nhất, một tình yêu gần với tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Những người đã làm mẹ và chúng ta cũng đứng ngoài cũng có thể chứng kiến được, bà mẹ yêu đứa con của mình từ khi nó chưa chào đời. Ngay từ khi mới có ý tưởng rằng nay mai ta sẽ phải có một đứa con, thì cái đứa con trong tưởng tượng ấy đã được bà mẹ yêu thương rồi. Rồi đến 9 tháng, 10 ngày, thai nhi, bà mẹ nói chuyện với đứa con mỗi ngày khi đứa con chào đời, và chăm sóc nó và chẳng cần nó đền đáp, bởi vì nó có biết nói gì đâu. Làm gì nó biết nói lời cảm ơn. Cái niềm vui duy nhất của bà mẹ chỉ là đứa con được vui, thế là đủ rồi. Ngày hôm nay cùng với giáo hội, chúng ta cũng chiêm ngưỡng tình yêu của một bà mẹ, mẹ thánh Monica. Tôi nghĩ và tôi cũng muốn gửi đến cho cộng đoàn, đặc biệt các chị em hội các bà mẹ, có hai câu nói trong hạnh tích cuộc đời của thánh nữ Monica. Câu thứ nhất là của chính thánh nữ Monica. Vào lúc cuối đời, khi Augustino đến đã trở lại rồi và gặp mẹ, mới hỏi rằng: mẹ ơi, mẹ muốn được chôn ở nơi nào? Thì mẹ Monica đã nói: Thiên Chúa chả xa cách chúng ta bao giờ, con muốn chôn đâu cũng được, Chúa cũng dư biết mẹ đang ở đâu. Ở đây chúng ta thấy rằng một niềm tin rất tuyệt đối của thánh nữ vào Thiên Chúa. Người ta hay nói nhiều về nước mắt của bà mẹ, nhưng mà phải nói bên cạnh đó chính là một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, một tin chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ có thể làm được điều kỳ diệu, điều mà bà mong chờ, điều mà bà đang đợi. Khi ngài gặp giám mục Ambrosio thì vị giám mục này cũng nói với bà một câu, đó là: bà yên chí, những đứa con được thấm đẫm bằng những giọt nước mắt yêu thương của bà mẹ như vậy sẽ không thể nào hư đi. Những đứa con được thấm đẫm bằng tình yêu của bà mẹ như vậy sẽ không thể nào hư đi. Và ở đây ta thấy một thánh nữ Monica hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa, đấng có thể biến đổi những điều mà con người không thể làm được. Tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta một cái khung cảnh, một câu chuyện. Câu chuyện Đức Giêsu đi đến thành Na-in. Cái điều lý thú trong câu chuyện này đó là bà mẹ thành Na-im không lên tiếng trước. Nhưng chính Thiên Chúa là đấng nhìn thấy cái tình yêu của bà mẹ đó đối với đứa con. Thánh Luca cho chúng ta những chi tiết rất rõ ràng. Đây là bà quá và đó là đứa con duy nhất của bà. Và khi Đức Giêsu nói với bà thì chúng ta cũng hiểu rằng trước đó tiếng khóc của bà đã đụng chạm đến trái tim của Thiên Chúa. Nên chính Đức Giêsu đã tiến đến với đoàn người, đã chặn cái đám tang đó lại, đã đặt tay vào cái chàng trai, đã nói với cậu rằng: "Này chàng thanh niên, tôi truyền cho anh, hãy trỗi dậy." Và sau đó Ngài cầm lấy tay của chàng trai trao lại cho bà mẹ. Những chi tiết đó thật lý thú cho chúng ta thấy rằng tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu của con người đối với nhau có thể đụng chạm đến trái tim của Thiên Chúa. Đức Kitô Thiên Chúa vẫn là đấng yêu thương chúng ta trước khi chúng ta lên tiếng nói. Đức Giêsu và Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta trước khi chúng ta bày tỏ nhu cầu, bởi vì Ngài biết điều gì chúng ta cần. Nhưng mà chính cái tình cảm, tình yêu của chúng ta dành cho nhau sẽ là một cơ duyên. Vâng, một cơ duyên để Ngài thể hiện quyền năng của Ngài. Kính thưa cộng đoàn, nói đến mẹ Monica, người ta hay nói đến nước mắt và sự nhẫn nhục của bà. Đúng, kiên nhẫn thì là điều không thể nghi ngờ. Nhưng mà đối với bà Thánh Monica thì không phải nhẫn nhục là chấp nhận như vậy. Chấp nhận ở đây cũng có nghĩa rằng chịu thua. Chấp nhận ở đây cũng có nghĩa là tình hình không thể nào biến đổi được nữa. Monica là một hình ảnh của một con người tin vào Thiên Chúa và là một con người hành động. Một Monica rất nhiều lần gặp con để nói trực tiếp điều bà muốn. Một Monica khi nghe đứa con nó trốn nhà, vâng, Augustino khi trốn nhà đi xuống dưới cái vùng Cartago, đi ra bờ biển, thì bà cũng chạy ra bờ biển đó. Nghe nói rằng hắn đi lên vùng Milano ở bên nước Ý, bà cũng đáp thuyền để đi theo đứa con. Biết rằng nó có một quan hệ khá tốt với một vị giám mục tại đây, giám mục Ambrosio, thì bà mẹ đó đến gửi gắm đứa con của mình với vị giám mục. Và đúng là qua rất nhiều các câu chuyện thoại, có những lúc thì chúng ta tưởng chừng như là hoàn toàn thất vọng. Nhưng cuối cùng thì Thiên Chúa sẽ làm công việc khác của Ngài. Sau này khi Thánh Augustino đã hoán cải, thì Ngài lúc đó mới nghiệm thấy cái giọt nước mắt kỳ diệu của bà mẹ. Còn trước đó thì Thánh Nhân vẫn dửng dưng. Vâng, đối với những nhà nghiên cứu chuyên môn thì cái biến cố đổi đời của Thánh Augustino là từ một đoạn trong thơ của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô: "Anh em hãy cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới." Và sau này Thánh Nhân tâm sự rằng chính lời của Chúa đó là lời tác động. Đến đây thì tôi cũng muốn nói thêm rằng trong tất cả mọi công việc, mọi cái nỗ lực của chúng ta trong cái việc góp phần biến đổi hay là góp phần để thánh hóa cái gia đình của mình, thì chúng ta cũng vẫn phải tin rằng đấng cuối cùng làm hoàn thành công việc là chính Thiên Chúa. Thánh Augustino đã trở lại với lời nói đó. Trong cuốn tự thuật, Ngài chỉ kể như vậy thôi: "Tôi chỉ nói với Chúa rằng: Chúa ơi, tại sao? Con biết rồi, khổ lắm, cứ kéo nói mãi, từ từ đã." Và người ta phải nói rằng chính Thánh Nhân bị Thiên Chúa hớp hồn trong biến cố trở lại đó, để sau này Thánh Augustino sẽ nói lên một lời đã được nhạc sĩ Ân Đức phổ thành lời ca: "Chúa ơi, sao con biết Chúa quá muộn màng." Và như vậy cũng có nghĩa là vẫn có một Thiên Chúa ở trong trái tim của mỗi một con người, ở trong lương tâm của bất cứ một con người nào, một cái tiếng của Thiên Chúa thức tỉnh và lôi kéo con người trở về cái sự thiện. Chúng ta chỉ là những tác nhân bên ngoài, những tác nhân để làm trung gian cho lời Thiên Chúa được vang vọng đến trong những người thân yêu của chúng ta. Chúng ta cũng có thể trở thành một trung gian chuyển cầu để hồng ân của Thiên Chúa tác động mãnh liệt hơn. Nhưng mà chúng ta tin chắc chắn rằng chính Thiên Chúa vẫn đang là đấng làm công việc của Ngài. Vâng, thưa cộng đoàn, hôm nay trong ngày lễ các bà mẹ Công giáo, xin gửi đến tất cả các bà mẹ những lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho tình yêu của những người mẹ, nhất là những người mẹ Việt Nam. Xin cho chúng ta luôn luôn trở thành một phản ảnh tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Xin cho tình yêu của chúng ta cũng đụng đến trái tim của Thiên Chúa để góp phần cho mỗi gia đình của chúng ta đều trở thành những gia đình thánh và cũng góp phần cho một xã hội được thánh hóa. Chúng ta cũng cầu nguyện trong một niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Ngài sẽ làm công việc của Ngài, miễn là chúng ta đóng góp cái phần nhỏ bé của chúng ta vậy. Amen.